This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đẹp trời, nó không có nóng nóng nhiều lắm của cái ngày thứ tư ngày hôm nay. Tiến Dũng này có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, cái đài 1160 AM, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Cũng bình thường. Bình thường như mọi hôm đó, nhưng mà thấy thời tiết nó dịu dịu thì cũng mừng cho bà con của mình đỡ cái nắng đi. Nhưng mà nói chứ mình cũng còn nằm trong cái tháng 8 thưa quý vị. Cái nắng nó cũng sẽ trở lại với chúng ta. Cái dịu dịu ở đây chỉ là một cái tạm thời, tại vì có những cái ngày trong cái tuần lễ này có mưa nhẹ trong toàn vùng, một vài nơi có mưa, cho nên thời tiết cũng dịu dịu bớt xuống chút xíu, xong xuôi sau đó cũng sẽ chạy lên lại 3 con số. Lâu lâu nó có mưa xíu chạy lại xuống 2 con số, cứ vậy thưa quý vị. Mùa hè tết xịt nó vậy phải không Tiến Dũng?
Tiến Dũng thấy mưa everywhere mà cái thành phố Rockwall này không biết ăn ở sao không thấy có mưa. Tiến Dũng có nói với bà xã đấy, không biết thành phố này dân tình ăn ở sao mà mưa ở đâu cũng mưa hết, lục lội everywhere, rồi mưa ở vòng Dallas Forward này cũng mưa, mọi người có mưa mà ngay cái thành phố Rockwall này không thấy mưa, không biết là sao, ngay cả Rose City thấy mưa tùm lum hết, ngày Rockwall này không thấy mưa. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có mưa, nó để là 35% đó, nhưng mà sáng giờ chị cũng thấy nắng cũng rất là chói chang cái thưa quý vị. Hy vọng rằng chút xíu đây hay là giờ chiều sẽ có những cơn mưa nhẹ nhẹ cho nó đỡ nóng nực. Well, buổi sáng ngày hôm nay cái thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, lý do bởi vì cái inflation nó đã giảm đi một phần nào đó. Chiếu đây nhiều sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Dow Jones thì lên 493 điểm, hiện tại là 33.268 điểm. Nasdaq thì lên được 267 điểm, 12.761 điểm. S&P 500 thì lên 70 điểm, 4.192 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 16 xu, rất là đẹp nha. Hiện tại bây giờ 88 đồng 34 xu. Vàng thì lên 2 đồng 30 xu, 1.814 đồng 60 xu cho một ao vàng cái thưa vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 4.74%, 30 năm là 5.52%. Vàng thì mua vào 66 triệu cho một lượng, bán ra 67 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Runaway Consumer Price, tức là cái bản tin này đó thì Bộ Thương mại cũng đưa ra cho biết rằng year to year là cái tiền hiện tại bây giờ inflation là 8.5%. Mình thấy rằng có đúng hay không không biết, nhưng mà tùy theo cái sự phán xét của quý vị. Đi mua đồ mà thấy, ví dụ như trước đây chúng ta mua đồng, bây giờ chúng ta trả một đồng 8.50, một đồng lẻ 8 xu đi, hay đồng lẻ 9 xu thì nó inflation nó đúng là như vậy. Còn nếu mà nó trả hơn thì cái report này thật sự không chính xác, tùy quý vị nha. Nhưng mà riêng vào tháng 6 vừa rồi là inflation lạm phát lên đến 9.1% và year to year là 8.5% theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dù cái nhiều người họ nghĩ rằng Quỹ trưởng Liên bang nâng cái lãi suất lên là một phần rất nhỏ để tạo áp lực kiềm chế cái inflation, tức là cái lạm phát. Nhưng thực tế ra thì Bộ Thương mại cũng đưa ra một cái report sáng hôm nay, cái CPI, tức là cái Consumer Price Index cũng đã giảm bởi vì tiền xăng giảm, cái giá năng lượng giảm. Wow, the sharp drop in the cost of gasoline đã làm cho relief inflation nó đã là cao hơn trong vòng 2 năm qua. Cái này là cái bản tin từ Bộ Thương mại đưa ra, các quý vị. Tức là họ đồng ý là cắt, nâng cái tiền lời lên để hầu cho kiềm chế lãm phát. Nhưng mà tôi Dũng đưa cái thí dụ cho chúng quý vị có thể hiểu, dễ dàng hiểu như thế này. Trong một cái đám cháy thiệt lớn, một cái xe cứu hỏa chạy lại mở vòi rồng ra xịt. Cháy nó hạn chế một phần nào đó nhưng mà nó rất là chậm. Xịt quá chừng đám cháy lớn như xịt hoài mà nó dịu xuống thôi, nó không có dập tắt cái đám cháy được. Không, phải chờ một thời gian lâu. Đang xịt nước như vậy, một cơn mưa rào thiệt lớn xuống, đám cháy dịu hẳn ra. Thì cái thí dụ này cho chúng ta thấy rằng cái người cứu hỏa có thể rằng là cái sự kìm hãm lạm phát bởi quỹ dự trữ liên bang, tức là cái cứu hỏa đó nó cũng giảm được chút xíu. Nhưng một cơn mưa lớn rào xuống, nó giống như là xăng giảm giá xuống, nó làm cho dịu hẳn luôn. Tức là cái delivery mọi thứ cũng giảm, tất cả mọi thứ đều nó giảm lên hết, tức là giá nó giảm đều như vậy. Hai cái này, hai yếu tố này nó làm cho cái lạm phát cũng như là cái price index nó giảm đi phần nào. Đây là cái điều rất là tốt, cái gì? Nếu mà trường hợp lạm phát mà giảm như vậy, thì nó có một cái tia hy vọng cho cái sự gia tăng mà nghi ngờ của nhiều nhà kinh tế gia rằng cái recession sẽ xảy ra, thì nó sẽ giảm một phần nào đó. Hy vọng, mặc dầu mong manh, bởi vì không phải riêng về Hoa Kỳ không, mà trên toàn thế giới nữa, cái economic key đó, nó không phải là dựa trên Hoa Kỳ không, nhưng mà nó cũng nhiều quốc gia khác. Ví dụ đó là cái kiềng ba chân châu Á, Mỹ và những châu Âu. Tức là cái kiềng ba chân này nó rụng một chân, hai chân kia cũng lắc. Tức là làm sao mà cái lạm phát này trên toàn thế giới nó đều giảm nhiệt như vậy thì everything's okay. Nó sẽ không có cái recession hình thành. Nhưng bây giờ cái sự hy vọng nó cũng còn rất là mong manh. Bản tin vui kế tiếp thì liên quan đến airline. Ngày hôm qua Dũng gửi bản tin vị nói về cái Spirit Airlines. Đã report là lỗ lã mấy chục triệu. Và tôi cũng nghĩ rằng wow, cái hãng máy bay đầu tiên mà đã report như vậy rồi thì những hãng máy bay khác như là American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, v.v. Southwest Airlines có thể rằng report ra họ lỗ nữa thì họ sẽ tăng giá lên. Nó đơn giản, cái gì lỗ chúng tôi phải tăng giá lên để bù lấp lại cái lỗ đó. Nhưng mà cái bản tin này hoàn toàn nó ngược lại, bởi vì theo một cái report mới nhất từ Hopper, Hopper họ cho biết rằng những cái hãng hàng không rồng loạt giảm giá, đặc biệt về những cái domestic airfare từ tháng 9 tháng 10 tới đây. Lý do vì xăng giảm, người dân du lịch giảm đi bởi vì con đi học trở lại. Từ tháng 9 10 có thể giảm từ cái một cái chuyến đi round trip average là 238 đồng sẽ còn 142 đồng. Giảm 44%, 40%. Tức là họ nói rằng những ngày sắp tới đây chúng ta mua vé bay sẽ được giảm. Không phải riêng về domestic, tức là về nội địa, và international cũng sẽ được giảm. Trung bình hiện tại bây giờ là 754 đồng cho cái vé đi nước ngoài. Ví dụ đi Việt Nam, đi châu Âu, hay đi đâu, Úc thì đâu, whatever, là 754 đồng. Nó giảm 179 đồng như trước đây. Thì một cái vé khoảng từ gần 1.000 trở lên, ví dụ như 108 là khoảng 930 trở lên, thì bây giờ nó còn 754 đồng. Thí dụ đơn giản như một cái chuyến đi từ ticket to San Diego. Trước đây, một cái nơi nào đó, cái distance từ một cái điểm A cho đến điểm B San Diego. Thí dụ từ New York, San Diego, từ Texas qua San Diego đi. Trước đây là 230 đồng. Bây giờ nó xuống đến 252 đồng. Cái vé original mà đi round trip là 482 đồng. Nó bây giờ là 252 đồng. Giảm và còn 230 đồng. Tức là trước đây là 482 đồng, bây giờ còn 230 đồng, tức là nó giảm đến 252 đồng. Wow, giảm nhiều quý vị, rất là nhiều ha, rất là thú vị. Nếu quý vị nào mà đi trong nước hoặc đi nước ngoài hiện tại bây giờ thì cái vé máy bay cũng rất là rẻ. Coinbase. Coinbase là một cái platform để mà chúng ta trading cái cryptocurrency, tức là một cái nơi mà sân chơi cho những người trading đồng tiền ảo. Ngày hôm qua thì Coinbase cũng đã report họ lost trên 1 tỷ cho cái second quarter, tức là cái quý nhì họ bị mất đi hơn 1 tỷ, chính xác là 1 tỷ mốt. Cái revenue họ đã giảm đến 64%, quý vị, wow, chúng ta biết rằng số tiền này không phải là nhỏ, 64-66%. Cái report này họ đưa ra và cho thấy rằng cái sân chơi này hình như từ từ có nhiều người đã bỏ cuộc chơi. Đơn giản như thế này, ngay cả cái platform của anh chàng Robin Hood cũng vậy, Coinbase cũng vậy, là trong những cái sân chơi mà người ta đi vào đó trade đồng tiền ảo, mà bây giờ có nhiều người họ trọc lóc hết luôn, hết tiền rồi trade gì nữa, họ phải rút ra. Tức là cái user nó sẽ bị decline, giảm xuống rất là nhiều. Và từ chỗ đó người ta đã giảm doanh thu. Giảm doanh thu thì nhiên nó ảnh hưởng đến cái tiền, cái revenue nó giảm thì nhiên nó ảnh hưởng đến cái tiền profit, đúng không? Thì không biết là ngày sắp tới đây họ sẽ cắt giảm bao nhiêu nữa. Nhưng mà trước mắt thì những cái shareholder họ đã rất là hoang mang. Cái tư vị shareholder là ai? Những người mà đã giữ cái share của Coinbase. Bản tin kế tiếp thì bản tin này làm cho nhiều người Mỹ hoang mang, cái tụi rất là hoang mang. 87.000 new agent của iOS sẽ được mướn vào trong những ngày sắp tới sau khi đảng Dân Chủ đã thông qua cái gói tiền khổng lồ là mấy trăm tỷ đó, mà trong đó thì họ rót xuống 80 tỷ cho iOS để mà chi tiêu. Và trong 80 tỷ này thì iOS lấy ra 45.6 tỷ để mướn nhân viên, và tổng số nhân viên họ sẽ mướn là 87.000 nhân viên để audit. Khi bản tin này đưa ra thì nhiều người dân Hoa Kỳ hoang mang lắm, tại vì mướn nhiều như vậy thì họ đóng thuế, họ sẽ bắt đầu, mặc dù đóng đúng hay sai không cần biết, nhưng mà sẽ audit lại thì sẽ rắc rối, đúng không? Nhưng mà iOS cũng calm down. Họ cho biết rằng cái tài khóa năm 2015-2019, thời điểm đó audit đã giảm đến 44% vì thiếu nhân viên. Tức là họ, thay vì họ audit 100% thì họ audit chỉ có 56% thôi. Trong khi đó thì những người nào mà những cái hộ gia đình nào mà làm trên 1 triệu hoặc là hơn đó thì bị audit chỉ drop xuống chỉ còn có 75% thôi. Tức là cái số người bị audit sẽ giảm bởi vì không có đủ nhân viên. Bây giờ có tiền sẽ mướn thêm nhân viên nữa sẽ audit. Cái vấn đề ở chỗ này Dung sẽ đưa ra cho quý vị thấy để quý vị có thể an tâm. Với những người vị nào mà low income American, những người mà income thấp đó, thì cái audit nó sẽ rất là thấp. Ok, rất là thấp. Thậm chí người audit không có mà chỉ bằng máy móc. Dù đưa cái máy qua đánh lên, ví dụ như mà là 1.000 đóng thuế 20 đồng. À, xin lỗi, 1.000 đóng thuế 200 đồng là 20%. Đúng rồi, vậy thì ok, cho qua. Thí dụ nha, cho qua không sao hết. Nhưng những cái người nào sau đây sẽ bị audit rất nhiều, chẳng hạn như là 150.000, nhưng mà claim trong đó là 50.000 chúng tôi cho từ thiện, là cho đến 33% cái income của mình cho từ thiện. Yes, audit hình như là maximum, những cái vị nào mà cho từ thiện như vậy là audit maximum, dính hết. À, rồi họ cũng nói thêm là cái W2, cái vị nào khai thuế mà W2 đó thì likely khó bị audit, rất là hiếm. Tại vì W2 nó rõ ràng lắm nên họ cũng sẽ không có bị audit nhiều. Nhưng cái người bị audit nhiều nhất có thể là sẽ không có gọi là bỏ qua đó là K-9, hay là họ nói chính xác hơn là self-employed person by far thì sẽ bị audit rất là nhiều. Đó là những cái trường hợp mà audit như thế nào, mà audit ít hay nhiều tùy theo cái territory ha. Là như vậy. Là nhớ nha. Nên chú thị cũng làm dưới nhưng hồi nãy đó, làm W2 thì chúng ta cũng đừng có hoang mang lắm, có thể bị audit thấp hơn chút quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chào bác. Như vậy là quý vị nào mà làm self-employed thì quý vị cần phải lưu ý đến cái vấn đề này trong cái tương lai gần. Không biết nó sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới nha thưa quý vị. Nhưng mà nói chung ra thì mình làm đâu vô đó đàng hoàng thì nó cũng không có đến mức độ mà sẽ bị kiểm tra nhiều, phải không Tí Dũng?
Dạ, đúng là như vậy. Thì họ cũng coi theo cái dụ như làm self-employed gì. Mình có thể khai thoải mái hết, mình có thể thấy gì cần thiết mình khai vô. Có nhiều người họ khai quá chừng thì dở ra làm 100.000 mà khai tiền cái mình nó hết 50.000, 50%. Vậy thì làm sao có tiền lợi đâu, nên họ sẽ bắt đầu dễ bị audit ở chỗ đó quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trên Kinh tế Thị trường của lần sau. Cảm ơn quý vị.